xinh tốt như hoa sen, làm người như bát đậu, xe môi về nâng náo, bậc tầy của nhân thiêm, xem lý đỡ mà giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm lượng mang sông. Vừa thấy dung nhan điềm ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Hướng về tán dương không tốt, tinh riêng đạo nghị vung rồng.
Vậy là ăn lát làm lễ xong nhớ vô phòng thầy lấy quà. Rồi, trở về chỗ ngồi đi sư cô. Thầy rất là mong muốn tất cả các em nào mà nhỏ đó, cha mẹ phải nên luyện cho các em đó đọc những cái bài kinh rất là ngắn, dù là 4 câu cũng được. Thí dụ như cái bài tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. 4 câu đó thôi, trích một đoạn trong cái bài sám. Tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đối với vị, 2 câu đó nói lên cái ý nghĩa gì? Đó là 2 câu đó là diễn đạt được cái chữ từ bi. Từ là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là cho người niềm vui, bi là giúp người bớt khổ. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Quý vị thấy cái bài sám đó diễn đạt 2 chữ từ bi một cách rất là dễ thương. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái bài sám mà hồi nãy quý vị có nghe đó. Quý vị có nghe không? Quý vị có mê không? Cái bài sám đó có cái tên là Tu là cội phúc. Tức là tu là cái gốc của hạnh phúc. Nhưng mà thường thường ở Việt Nam mình thì thêm câu nữa, tu là cội phúc, cái gì là dây oan? Tình là dây oan. Tại vì cái thứ tình đó, đó là một cái sợi dây chặt không đứt mà bứt không rời. Trước hết mình phải giải cái chữ tu. Quý vị đừng có nghĩ cái chữ tu là uống. Thường thường mà cầm nguyên chai mà nóc nóc vậy, người ta kêu tu đó. Rồi có cái câu chuyện vui. Có ông thầy đã tới nhà Phật tử, cái Phật tử mới lấy một cái chai coca ra mời. Thì vừa đưa cái chai coca, cái thầy mới bật cái ly đó, cái thầy cầm, thầy mút về. Cái Phật tử kia chạy ra mới nói, cái cô Phật tử mà, cô nói dạ bạch thầy, thầy đừng tu để con lấy. Mà cổ nín cái cổ đứt hơi, cổ định nói lấy cống hút mà cổ không nói kịp. Cổ nói dạ thầy đừng tu để con lấy. Ông thầy chắp tay nó mô Phật, con đừng lấy để thầy tu. Bây giờ cái chữ tu, thường thường mình cái quan niệm tu là phải cạo đầu mặc áo. Thưa xin là không phải như vậy. Chữ tu ở đây có một cái nghĩa rất đơn giản là sửa. Thí dụ nhà hư, quý vị gọi là tu sửa. Xe hư, quý vị cũng đi tu sửa. Tu sửa xe, thì cái chữ tu ở đây á có nghĩa là sửa. Chứ không có nghĩa như mình hiểu nữa là tu mi. Đấng tu mi tức là đấng mày râu. Cái chữ tu đó không có nghĩa đó nữa. Mà chữ tu ở trong đạo đây muốn nói là chữ tu sửa. Tu là sửa. Như vậy, tất cả chúng ta, dù là nam, dù là nữ, dù là già, dù là trẻ, có cần sửa không thưa đại chúng? Ai cũng cần phải sửa hết. Mà sửa là gì? Sửa là một danh từ khác của chữ tu thôi. Nhưng mà chúng ta lại sợ nghe cái chữ tu. Ai mà kêu tu cái nói thôi, tu làm chi, còn sớm quá. Để bây giờ còn trẻ mà tu làm chi cho sớm. Để khi nào lớn lớn tuổi rồi tu nó không muộn. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng mạc thị lão lai phương học đạo, đa phần cô thị thiếu niên nhân. Chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Quý vị không tin á thì ra nghĩa trang mà xem. 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, bệnh hoạn chết. Có ai nói bây giờ con nít không bị ung thư đâu?
Ai nói bao giờ con nít không bị ung thư? Con nít bây giờ cũng bị ung thư, bị những cái bệnh ngặt nghèo như thường. Vì vậy cho nên tu là sửa, mà con người là ai cũng phải sửa. Còn là phàm phu, còn là một con người là phải sửa. Mình nấu ăn, quý vị ăn, quý vị mời khách tới ăn, quý vị cũng nói ăn được không, cho tôi biết ý kiến để lần sau tôi sửa. Nấu ăn cũng cần phải sửa, may đồ cũng cần phải sửa, và làm bất cứ cái gì cũng cần phải sửa. Hà huống là một con người sống trong đời sống hàng ngày, làm sao mà không lỗi lầm để mà không sửa. Cái nghệ thuật mình điêu luyện cỡ nào rồi cũng một ngày cũng phải có hư hao thì phải sửa. Thì con người mình sống ở đời không ai mà không phải sửa. Vì trong kinh nói rằng phàm phu động chân cất bước đều là tội mà. Mình nói ra một lời, mình hành động một lần, có khi cũng làm cho người ta đau khổ. Vì vậy cho nên chỉ có sửa là cội phúc. Tại sao gọi là cội phúc? Tại sao tu là cội phúc? Bởi vì có tu rồi thì mình sẽ không làm cho những người xung quanh mình đau khổ, mình không làm cho những người xung quanh mình buồn phiền. Bởi vì cái ăn nói của mình bây giờ nó cũng khác hơn, cái hành xử của mình bây giờ nó cũng khác hơn. Thì chính cái đó là cái cội phúc hàng ngày trong đời sống. Gia đình của mình là một cái cội phúc, mà nếu mà mình không có biết bồi đắp cái cội đó thì coi chừng rễ cây nó sẽ héo mòn. Mỗi người là một cành hoa, mà nếu chúng ta không biết tưới hoa thì coi chừng cái hoa đó nó héo. Nước nhiều quá nó cũng héo, mà không tưới nó cũng héo. Một cái cây mà muốn cho nó xanh tốt là cái cây đó phải có đủ nắng, có đủ ánh sáng, có đủ những cái không khí để cái cây đó phát triển thì mới được. Một con người cũng vậy, sống chung một gia đình, con người mà mình thương, chồng mình, vợ mình, anh em bầu bạn của mình, ai ai cũng cần có những cái không khí để thở như một cái cây. Mà chính bản thân chúng ta cũng vậy. Vì vậy thì ai cũng ý thức được cái điều này thì tự mỗi người chăm sóc cho nhau, người này tưới người kia tưới người nọ, mà tưới những cái cây cho nó tốt, chứ đừng có tưới những cái hạt giống xấu. Và nếu được hiểu như vậy thì đó là tu là cội phúc. Và bây giờ mình đi vào cái bài kệ, bài kệ sám. Chữ rằng công đức vô lượng, mười phương chư Phật thường thường đổ sanh. Chữ rằng công đức vô lượng, cái tu hành của mình công đức nó mênh mông lắm. Mười phương chư Phật thường thường đổ sanh, ai ơi gắn chí tu hành, để sao đến bậc vô sanh mà nhờ. Đây là lời tha thiết, cảnh tỉnh. Người đời sớm phải tri cơ. Tri cơ tức là phải biết một cái điều rất là căn bản và rất là quan trọng. Người đời sớm phải tri cơ. Cái điều bí mật á, gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây. Có phải vậy không? Cái gương nó lưu không phải là tại cái gương nó dơ, mà tại cái gì che gương? Tại cái gì? Tại bụi. Trăng là luôn luôn nó sáng, nhưng mà tại sao mình không thấy được trăng? Cái gì nó che? Mây nó che. Thì cái tâm của chúng ta cũng như vậy. Cái tâm bình an, cái tâm giải thoát, cái tâm tự tại, cái tâm không ràng buộc của mình luôn luôn nó trong sáng như gương, như là trăng. Nhưng mà sở dĩ nó không tiếp tục nó trong nó sáng được là bởi vì bụi, bởi vì mây. À, vì vậy cho nên nói theo tổ thần tú đó, thì ngài ngài dạy mình sao? Thân là cây bồ đề. Your body is the Buddha tree. Thân là cây bồ đề. Tâm là đài gương sáng. Your mind is a very clear mirror. Tâm là đài gương sáng. Luôn luôn phải lau chùi. Always try your best to clean it. Đừng để dính bụi bặm. Do not let the dust permeate, cover your mirror. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Mình chưa có thể tu như ngài Huệ Năng được, là nếu không để dính bụi thì cần gì lau chùi? Cái đó chưa, bởi vì mình đã bị dính bụi. Quý vị đồng ý không? mình đã bị dính bụi, cho nên mình phải tu theo ngài thần tú, là phải lau chùi cái tâm, phải lau chùi cái kiến tâm. Thường thường bây giờ cái bàn này là bàn kiến nè, để 3 tháng 4 tháng không lau bụi, thì khi mà quý vị cầm cái miếng vải quý vị nói đi lau, thì quý vị nói là lau bụi hay lau kiến? Lau bụi hay lau kiến? Lau kiến sao được, kiến có bao giờ nó bị dơ đâu mà lau. Lau là phải lau bụi, lau là phải lau bụi, tại mình để bụi nó dính, thì bây giờ muốn lau là phải lau cái bụi. Giống như á, giống như cái bài kệ nãy mình tụng á, là tội bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Cái gì tạo nên lầm lỗi? Cái tâm mình nó tạo. Thì bây giờ lấy cái gì để mà chuộc tội? Cũng phải lấy cái tâm mà chuộc tội. Cho nên nói rằng tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Cái tâm tạo tội thì phải lấy cái tâm đó ra mà sám hối. Người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây. Sở dĩ mà mình không có trong sáng được là bị quá nhiều cái vô minh và phiền não. Đây là một cái chuyện phiền não rất đơn giản. Hai vợ chồng gây gổ với nhau, thì ông chồng thì ông nóng, mình thì có cái tật nói dai. Chẳng những nói dai, nói dài mà còn nói dở nữa. Thành thử ra ông nói một hồi cái ông phát, ông nổi nóng lên cái ông đòi bụp. Ông sang ta, ông đòi bụp. Như vậy thì trang mây nó chưa kéo tới, nhưng mà mình sao? Nè, đầu nè, đánh đi. Thì như vậy thì mình cứ lao người mình vào trong đó nè, ông giỏi ông ngon đánh tôi đi. Thì như vậy thì mình bị ăn đòn, mà trong lúc mà người ta đang nóng như vậy, mình nói thách nói thức như vậy, thì cái chuyện mà mình bị đòn là cái chuyện đương nhiên. Gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây. Có thể là mình được thoát đánh, nhưng mà không, mây nó đang đằng này, cái là mình là mặt trăng nè, đang trong sáng vậy cái lao vô. Khổ đau cũng như vậy. Có nhiều khi người ta nói chuyện bâng khuơ ở đâu á, nhưng mà trúng ngay cái bệnh. Cho nên mình nói là sao? Ê, bà nói ai? Mà người ta đang nói đằng kia kìa, nhưng mà nghe đâu hình như nó đang nói mình á. Cho nên rồi đau khổ, buồn phiền, rồi giận dữ, rồi kiếm chuyện gây gổ. Cái người ta chưa kêu đích danh của mình mà ta chửi, mà cho dù người ta kêu đích danh người ta chửi đi nữa, cũng không có gì để mà buồn phiền hết. Bởi vì cái lời nói nó đâu có thiệt đâu, con người còn không thiệt mà huống chi là lời nói. Đó, người ta kêu đích danh ta chửi còn chưa thấy gì nữa, huống chi bây giờ người ta mới nói sơ sơ ở đâu cái là mình đã phiền não lên rồi. Như vậy thì có phải là mình đã kéo mây tới làm cho cái trăng của mình nó bị mờ không? Có phải là mình đã để bụi nó bám ở trong cái kiến sạch của mình không? Gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây là vậy đó. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Ở trong truyện Kiều nói đó, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Cái phương diện tu tâm á, nó mênh mông và nó bao la, nó trùm khắp. Quý vị đừng có tưởng tu tâm lạng hiền ở lành là đủ, cái đó không phải tu tâm đâu. Tu tâm á là phải bị người ta chửi nhiều, người ta nói xấu cho nhiều, thì mình mới biết cái tâm mình nó đang còn phiền não hay là chưa hết rồi, để mà sửa cái tâm. Chứ đâu phải cái chuyện mà ngồi ở nhà ăn chay niệm Phật, ăn hiền ở lành, đừng có đi chùa gì mắc công lắm. Mấy bà trong chùa nhiều chuyện lắm, đừng có đi chùa hả, đừng có ra ngoài. Cái kiểu đó muôn đời không bao giờ tu tâm mà thành đâu. Bởi vì tu tâm á là phải biết cái tâm mình nó đang phiền não nhiều hay là phiền não ít. Thì người ta đụng chạm tới mình thì mới biết là mình đang có tu tâm hay không chứ.